Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Viện Trưởng Chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu học 5 ngày tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Sáng nay thì chúng ta đã có cơ hội học qua về lợi ích và ứng dụng của việc thiền tập, thư giãn, tĩnh tâm cũng như thanh lọc, và lợi ích hay là nghệ thuật của việc nhai kỹ, nhai chậm. Chiều nay thì chúng ta sẽ đi tiếp thì trước khi chúng ta tiếp tục thì Tân Thành xin chia sẻ là tối nay mình sẽ cố gắng sắp xếp lại cái việc ngồi thực tập của mình để đạt được cái hiệu quả lợi lạc hơn, dễ chỉnh sửa. Thì đây là quý vị thấy trên hình là một đạo tràng khá mới, những người đang có bệnh chưa thực tập ngồi, nhưng mà khi mà mình ngồi vào trong cái vòng tròn và mình biết cách để sắp xếp và nối kết cái năng lượng lại với nhau thì sẽ giúp cho cái từ trường nó sẽ được tăng vượt bậc, giúp cho mỗi cá nhân sẽ được giải tỏa những cái bế tắc về vật lý cũng như về tinh thần, và đồng thời nó sẽ động viên làm nâng cao cái khả năng của tự thân. Có nhiều người bị đau cột sống, thoái hóa cột sống, đau chân, đau gối, chưa ngồi được, nhưng mà khi ngồi vào trong cái vòng tròn của cộng đồng của một tăng thân thì nhờ sức mạnh của cộng đồng, nhờ cái từ trường nó cộng hưởng mạnh mẽ, do đó sự thực tập nó thăng tiến vượt bậc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thì đây chúng ta áp dụng cái nguyên tắc giống như đại chúng thấy cái đĩa để mình thu hình, các cái đài radar, các cái đài vệ tinh thâu sóng và phát sóng, người ta đều áp dụng cái nguyên lý cái đĩa hình parabola nè. Cũng như mình thấy tất cả các cái nóc của nhà thờ, của các tôn giáo, cũng như là của các tòa đại sảnh, thì thường là người ta xây hình khối cầu, hình nửa khối cầu, hình vòm. Để làm gì? Để thu năng lượng của vũ trụ tạo hóa. Rồi sau đó, nó sẽ được cộng hưởng, nó phát triển mạnh hơn. Thì đây cũng vậy, năng lượng của tự thân mỗi người sẽ được đi vào trung tâm và từ đó nó sẽ phản hồi lại cộng hưởng với năng lượng của toàn bộ đại chúng, thì nó làm cho cái năng lượng của mình nó sẽ được nhanh lên gấp bội. Thì đây là hình ảnh của một khóa tu ở Marseille cách đây chưa tới một tháng. Thì đây là một vài cái hình ảnh để cho đại chúng thấy, và tối nay mình cũng có thể thực tập vào buổi tối hay buổi sáng sớm để giúp cho những ai mà còn yếu, còn sợ đau, thì mình sẽ thấy được, mình sẽ có cái năng lực được mạnh mẽ hơn. Thì như vậy dễ cho người đi sửa cũng như dễ cho người mới thực tập. Thì cái này là những vị ở lại buổi tối, do đó sáng sớm 5 giờ dậy tập thể dục, 5 rưỡi bắt đầu ngồi cho tới khoảng 6 giờ rưỡi. Thì cái chương trình bên đó thì sớm hơn là tại vì cái điều kiện nó rộng rãi hơn. Thì tối nay mình bắt đầu thực tập ngồi như vậy nha. Tiếp theo cái chương trình của mình chiều nay thì mình sẽ tìm hiểu lý do tại sao ngày nay chúng ta có quá nhiều thực phẩm, có quá nhiều loại thuốc men, có quá nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, có nhiều bác sĩ, dược sĩ, có nhiều ngành để giúp chẩn đoán và điều trị, cũng như phương tiện chẩn đoán y học càng ngày càng hiện đại hơn, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ hơn, con người càng ngày được gọi là sống lâu hơn. Nhưng ngược lại, chúng ta hình như càng ngày càng bất an nhiều hơn, càng có nhiều bệnh hơn, bệnh càng kéo dài hơn, càng khó trị hơn, vân vân. Thì lý do tại sao có sự mâu thuẫn như vậy? Nếu chúng ta không tìm hiểu được thì chúng ta sẽ không có cách nào để giải quyết được vấn đề, và chúng ta cũng đi vào cái con đường luẩn quẩn, cũng đi vào cái vòng sanh tử luân hồi như bao nhiêu người khác, và càng ngày càng thấy bất an, thấy bất ổn, thấy bệnh hoạn, thấy buồn chán, thấy tuyệt vọng. Thì có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì chúng ta có thể tóm tắt lại trong vòng 3 đến 4 cái nguyên nhân chính yếu. Một cái nguyên nhân đầu tiên là do cơ thể chúng ta càng ngày càng bị tích tụ quá nhiều độc tố. Vậy câu hỏi đặt ra, câu hỏi sẽ được đặt ra là: như vậy độc tố ở đâu ra mà quá nhiều như vậy? Xin thưa, độc tố nó có nhiều nguồn khác nhau, và cái nguồn trước hết là tự thân mình trong cơ thể mình qua quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cơ thể mình đã tạo ra những cái chất thải, người ta gọi là sản phẩm phụ, hay là những cái cặn bã mà bắt buộc cơ thể mình phải đào thải hàng ngày. Lấy ví dụ như khi mình ăn vào thức ăn thì cơ thể mình chỉ hấp thụ được một phần thôi. Phần còn lại chất xơ, chất bã, chất cặn sẽ phải được đào thải qua đường bài tiết, qua phân. Nếu mà vì một lý do gì đó ngày hôm sau mình bị táo bón, cái phân này không được đẩy ra ngoài, thì mình thấy gì? Cái bụng mình nó ấp ấp, mình đánh sấm ra cái mùi nó hôi thối, cái mùi xú uế. Hay là khi mình uống nước vào rồi chất độc cặn bã nó thải qua đường tiểu, nếu một lý do nào đó mà mình bị bí tiểu, mình không đi tiểu được, thì những cái chất thải trong nước tiểu mình nó cũng sẽ tích tụ trong bàng quang và nó làm cho chướng bụng, nó làm cho độc tố thấm trở lại vào trong cơ thể mình. Rồi khi mà mình ăn vào, nó có những chất bổ, chất đường đi vào trong máu của mình, thì máu nó sẽ đưa tới tất cả những cơ quan tế bào khắp nơi trong châu thân, và muốn lấy được cái năng lượng ra nó phải đốt, tức là mình phải hít thở vào để đưa cái dưỡng khí vào, tức là có khí oxy. Thì khi mà nó đốt chất đường, chất đạm, chất béo, mà khi nó cần oxy để nó đốt thì nó cho ra năng lượng, và một cái sản phẩm phụ của nó nữa là khí carbonic. Mà nếu vì lý do gì đó mà cái khí carbonic đó không được đưa từ tế bào để theo máu đi ra trao đổi chất ở phổi, thì cái khí carbonic là một cái sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy lương thực cung cấp năng lượng cho cơ thể, sẽ tích lũy trong cơ thể mình và nó cũng làm mình bị ngộ độc. Thấy không? Vân vân và vân vân. Thì như vậy, từ thân cơ thể mình trong mỗi một giây phút nó cũng đều có những cái chất độc, chất cặn bã là những sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta. Mà nếu không được đào thải ra ngoài kịp thời thì nó tích tụ lại, nó cũng gây độc cho cơ thể mình. Rồi ngoài ra mình có thêm rất nhiều loại độc tố ở bên ngoài đưa vào. Mà ngày xưa cha ông mình thường nói bệnh tòng khẩu nhập, tức là bệnh đi vào bằng đường miệng, tức là chỉ có một đường thôi nha. Nhưng mà xin thưa, ngày hôm nay thì cái câu đó phải được sửa lại là bệnh tòng cốc nhập, tức là cốc là hang hay là khiếu. Thì như vậy trên cơ thể mình có đến cửu khiếu, là 9 cái lỗ, và tối thiểu nó có thể giao lưu nối kết với thế giới bên ngoài, và độc tố nó cũng có thể đi vào cơ thể mình tối thiểu bằng 9 con đường đó, chứ không phải chỉ qua đường miệng không thôi. Chẳng hạn như mắt nhìn thấy những hình ảnh bạo động, những hình ảnh kích dục khiêu dâm, những hình ảnh đau buồn ủy mị vân vân, thì tất cả những cái đó nó cũng là một cái thuốc độc, là cái độc tố đi vào mắt của mình, đi vào tàng thức của mình, ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến sinh lý, ảnh hưởng đến vật lý của cơ thể mình. Tai mình nghe những âm thanh kích động, nghe những âm thanh ủy mị, nghe những lời xấu ác, thô tục, vân vân, đó cũng là những chất độc đi vào phá hoại cơ thể chúng ta. Thành ra bây giờ mình có quá nhiều con đường độc tố có thể thâm nhập vào cơ thể mình. Đối với những người còn tại gia thì còn bị bệnh lý qua đường sinh dục, qua đường tiết niệu. Như bây giờ mình có bệnh SIDA, có những bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục, có bệnh viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, bệnh xì ke, ma túy, vân vân. Tất cả những cái đó lan truyền qua đường máu. Rồi mình có vô vàn độc tố trong môi trường nước, trong môi trường không khí, thẩm thấu qua da, vân vân và vân vân. Thì như vậy mình thấy cái con đường để độc tố xâm nhập vào cơ thể mình nó đã gia tăng lên tối thiểu từ một đường lên đến 9, 10 hay là thậm chí hàng trăm lần so với ngày trước. Rồi bây giờ giả sử mình giới hạn lại hết tất cả những con đường kia, mình chỉ tập trung vào cái đường miệng của mình không thôi, thì mình sẽ thấy rằng con đường miệng độc tố lại vào nhiều hơn ngày xưa, cũng có thể gấp vài chục, vài trăm lần. Hồi lúc trước mình ăn thực phẩm là thực phẩm thiên nhiên, tươi sống, trồng và chăn nuôi một cách lành mạnh. Bây giờ thực phẩm của mình chăn nuôi cũng trái thiên nhiên, trồng trọt cũng trái với thiên nhiên. Ngay từ cái nhân còn sơ khai đã bị con người ta sử dụng những kỹ thuật, công nghệ, di truyền, lai tạo và biến thái để làm sao mình chọn những cái gì mà mình thích theo cái sở thích, theo cái ảo tưởng, cái ảo giác của mình. Thành ra cấu trúc của nó đã bị biến đổi ngay từ trong trứng nước. Lấy một ví dụ, chẳng hạn như trái nho mình ăn, mình muốn nó phải ngọt hơn, nó phải lớn hơn, nó phải phát triển nhanh hơn và nó không có hạt, vỏ thịt mỏng. Rồi trái táo của mình muốn nó có phải mọc bất cứ mùa nào cũng được, không có hạt, cơm thịt dày, vỏ thịt mỏng, để được thịt lâu, vân vân và vân vân. Thành ra nhân nào quả đó, mình đưa vào cơ thể mình những cái bất thường, những cái không theo trật tự của vũ trụ, thì làm sao cơ thể mình đòi hỏi nó trở thành một cái con người bình thường, quân bình, không có bệnh lý. Chưa kể bên cạnh đó, người ta còn sử dụng bao nhiêu loại hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích, vân vân và vân vân. Rồi đến kỹ thuật, công nghệ càng ngày càng tiến bộ, mình không còn ăn thực phẩm tươi sống nhiều nữa, mà mình lại ăn thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng hộp, đóng gói, bỏ vào bao bì, chuyên chở từ nơi này đến nơi khác. Thực phẩm mà mình càng chế biến nhiều thì nó lại càng mất đi cái sự tươi mát, mất đi năng lượng sống và nó chỉ còn lại cái chất bã. Chưa kể là phải thêm vào đó những cái hóa chất để bảo quản. Rồi những nhà sản xuất ngoài cái nhiệm vụ bỏ vào những chất để làm cho nó bảo quản tốt hơn, có thể duy trì được lâu hơn, để người ta có thể vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, có thể tồn kho được lâu hơn, người ta còn chủ động cho vào đó rất nhiều hàng trăm loại hóa chất khác nhau để làm cho nó có màu đẹp hơn, có vị ngon hơn, có mùi thơm hơn, để kích thích những cái khứu giác, vị giác của mình, làm cho mình nghiện, làm cho mình ghiền, làm cho mình ăn vào mình bị bệnh, để cho người ta có thể lợi dụng mình trong cái ngành y khoa, để cho công nghệ y học, công nghệ dược phẩm được phát triển. Thành ra vô tình mình càng ngày càng đưa độc tố vào trong cơ thể mình rất nhiều. Rồi cũng trên cái đà tích cực phát triển của công nghệ, của đời sống tiện nghi, mình ít làm việc tay chân hơn, mình ít đi bộ hơn, mình ít tiếp xúc với thiên nhiên hơn. Do đó cái năng lượng mình ăn vào thì quá nhiều, năng lượng tiêu hao thì ít, độc tố đưa vào thì nhiều, sự vận động giúp cho đào thải thì ít. Thành ra như vậy, càng ngày độc tố cặn bã càng tích tụ nhiều hơn. Rồi thêm một cái nữa là mình bị cái kỹ thuật quảng cáo hiện đại nó nhồi sọ, nó kích thích mình, bị những cái thông tin sai lạc, mình bị những cái ảo tưởng, ảo giác của mình nó dẫn dắt, làm cho mình đi vào con đường sai lạc, để rồi mình tiêu thụ rất nhiều cái sản phẩm không có lợi ích cho cơ thể của mình. Rồi mình không thực tập chánh niệm tỉnh giác, lắng nghe cơ thể mình. Lấy ví dụ như mình nghe nói uống sữa nhiều là tốt để có chất canh sung, nhưng mà đại chúng đâu biết rằng chỉ mới một cái sản phẩm của sữa thôi mà nó đã tạo ra biết bao nhiêu cái bệnh lý, từ việc bị dị ứng, tiết ra dịch nhầy trên mũi trong đường ruột, cho đến bị suyễn, bị lao, bị dậy thì sớm, bị cao huyết áp, bị mỡ trong máu, bị ung thư ngực, ung thư tử cung, ung thư tiền liệt tuyến, cho đến ung thư ruột già, ung thư gan, vân vân, đều xuất phát từ sản phẩm của sữa. Tại vì mình thử xem sữa bò con bò nó tiết ra sữa để cho con nó bú, mà con bò con bê nó bú được bao lâu? 3 tháng là nó bỏ sữa. Trong khi đó mình uống sữa bò là sữa không phải của con người sản xuất ra, mà mình cứ tiếp tục uống cho nhiều. Và khi mình uống sữa hay là mình ăn một cái thứ thức ăn nào mà không thích hợp cho cơ thể của mình, bây giờ lấy một cái ví dụ dễ dàng và thường bị nhất, thì đại chúng thấy sáng sớm ra mình đang trong phòng ấm áp, mình chỉ cần bước ra khỏi cái cửa, không khí ở ngoài nó hơi lạnh hơn một tí xíu thôi. Hay là mình ở trong nhà, không khí đang trong sạch như vậy, mình bước ra ngoài kia, chỉ có một luồng bụi đi ngang, chuyện gì xảy ra? Hắt xì, nhảy mũi và chất dịch nó chảy ra liền. Phải không? Tức là khi mà một cái điều kiện gì mà bất lợi cho cơ thể, là cơ thể mình trước hết nó tiết ra cái dịch nhầy để nó ngăn chặn, đừng cho những cái tác nhân ngoại lai đó xâm nhập thẩm thấu qua cái niêm mạc để đi vào trong máu, đi vào trong cơ thể và nó tấn công, nó tàn phá cơ thể của mình. Do vậy, đó là cái phản ứng của cơ thể đầu tiên căn bản nhất để bảo vệ tự thân nó. Thì đó là trên đường hô hấp của mình, là cái cửa ngõ đầu tiên khi mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Còn cái đường thứ hai mà thông thường nhất là gì? Qua đường miệng của mình. Mình cứ nhét nó vào đến khi nó tiết ra cái dịch. Bất cứ những thức ăn nào nó không thích hợp thì nó vô, nó cứ tích định cũng vậy. Tất cả những cái niêm mạc bên trong đường ruột của mình, nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy. Để làm gì? Để nó chống, không cho tất cả những cái chất độc đó, những cái thứ mà nó coi không thích hợp với nó, không được thấm qua cái màng ruột để vào máu làm tổn hại. Thì nếu mình học thực tập lắng nghe cơ thể mình, mình thấy nó như vậy mà mình ngưng, không tiếp tục đưa vào, không tiếp tục tiêu thụ những sản phẩm không có lợi cho cơ thể mình, thì nó sẽ ngưng cái phản ứng tiết dịch nhầy và nó không còn bị dị ứng, không còn bị phản ứng nữa. Nhưng mà do vì mình không lắng nghe cơ thể mình tiếp tục bị cái lưỡi của mình nó dụ, cái mũi của mình nó dụ, con mắt của mình nó lừa, mình tiếp tục tiêu thụ những sản phẩm đó, thì cái chuyện gì xảy ra? Dịch nhầy trong này nó sẽ tiết ra càng ngày càng nhiều hơn. Và lúc đầu cái lớp dịch nhầy rất mỏng thì nó làm như một cái tác dụng là ngăn dặn thôi, không cho những cái chất độc này thấm qua cái màng ruột để đi vào trong máu. Nhưng mà khi mình tiếp tục tiêu thụ những sản phẩm như vậy thì những cái chất dịch nhầy này nó sẽ bắt đầu nó dày lên ha. Dịch nhầy nó sẽ dày lên. Và khi nó dày lên thì chuyện gì xảy ra? Cái đường kính của ruột mình bây giờ sẽ nhỏ lại. Và đồng thời cái dịch nhầy nhiều lên thì bây giờ nó sẽ sticky, tức là nó sẽ dính. Lúc đầu thì nó mỏng, do đó nó chỉ làm y như một lớp dầu bôi trên, nó giúp cho tống những cái cặn bã ra dễ. Nhưng mà khi nó quá dày thì nó sẽ trở nên cản trở đường đi của tất cả những cái chất độc mà nó nghĩ không tốt thì nó muốn đẩy ra. Và do vậy tất cả những cái chất độc đó, những cái cặn bã đó bây giờ nó bị trap trong cái đám dịch nhầy đó, trong cái lớp dịch nhầy đó. Thì khi mà nó trap những cái cặn bã, những cái chất độc đó trong những cái dịch nhầy đó rồi, thì theo nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình thích đi chùa thì mình rủ bạn bè đi chùa, mình thích đi casino đánh bạc thì mình rủ bạn bè đi casino đánh bạc, mình thích đi nhảy đầm thì mình rủ bạn bè đi nhảy đầm. Ở đây cũng vậy, nó là những chất cặn bã, nó là những chất khoáng, chất mineral, những chất độc. Thì thay vì nó bị tống ra khỏi cơ thể mình, bây giờ nó bị trap, nó bị bắt giữ bởi những cái chất dịch nhầy tiết ra dọc theo những cái đường ruột, cơ quan nội tạng của mình. Thì bao nhiêu chất bổ của mình ăn vào, thay vì calcium, chất khoáng, chất đạm, chất vitamin, nó sẽ được thẩm thấu vào máu để đi vào cơ thể mình, đi đến những cơ quan cần thiết. Chẳng hạn như calcium thì nó vào răng, nó vào xương. Rồi magie thì nó đi vào cơ. Rồi natri, potassium nó đi vào máu và tim vân vân. Bây giờ bao nhiêu chất bổ mình ăn vô, nó cũng bị gom lại để nó thành những cục sạn. Những cái chất độc chẳng hạn như tiêu, bột ngọt, ngũ vị hương, dầu cạnh, những thứ mình làm cho có mùi vị thơm, thay vì những cái chất độc đó sẽ bị đẩy ra ngoài, bây giờ nó sẽ bị dồ vào trong này, nó đắng trong này luôn. Thành ra đại chúng thấy cuối cùng những cái chất độc cũng bị giữ lại, những chất bổ cũng bị giữ lại, biến thành những chất sạn. Và cặn nó nằm đâu? Trong bao tử, trong túi mật, trong gan, trong đường ruột. Và nó cứ càng ngày nó càng lớn lên. Rồi cứ theo cái nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại chiêu dụ đến. Cái ruột của mình lúc đầu nó to như vậy, cái đường kính nó lớn như vậy. Bây giờ cái dịch nhầy nó tiết ra nhiều thì cái đường ruột, cái đường kính trong nó sẽ nhỏ đi. Và cứ như vậy khi nó nhỏ đi thì sao? Nó làm tắc nghẽn. Mà muốn để khơi thông thì bắt buộc nó phải làm sao nó đẩy cái ruột ở ngoài giãn ra. Thì như vậy cái thành ruột càng ngày càng bị trương nở. Chưa kể nữa là mình ăn những thức ăn âm, kỹ thuật ăn uống không đúng, cái trật tự ăn uống không đúng. Thì cái này mình sẽ học sâu hơn về cái thứ tự nấu nướng, cái thứ tự ăn uống. Và càng nấu nướng rắc rối, càng ăn uống không đúng bao nhiêu thì chất bổ đâu không thấy, hóa ra thành chất độc để nuôi những cái cục ung, cục bướu, cục này hết. Và dần dần có 10 mình làm sao? Cái bụng nó phình ra. Thấy chưa? Là tại vì thay vì những chất cặn nó đẩy ra ngoài, bây giờ nó giữ lại trong này hết. Và khi nó nghẽn thì bắt buộc, cũng giống như là bây giờ mình nhìn mấy cái đường ống nước của mình, khi nào mình có điều kiện mình nhìn những cái đường ống nước trong nhà mình sẽ thấy gì? Ba cái can cờ, ba cái chất rỉ sét, ba chất cặn bã nó đóng trong cái lòng những cái ống nước. Cái ruột mình nó còn khúc khuỷu nhiều hơn, và nó càng lâu hơn vài chục năm rồi, nó ghê gớm. Thành ra đó là những cái cách tại sao độc tố càng ngày càng tích tụ trong cơ thể mình nhiều. Và nó càng nhiều bao nhiêu thì thức ăn mình đưa vào, mình nghĩ càng bổ bao nhiêu, cuối cùng nó lại càng biến thành chất độc nhiều bấy nhiêu. Bởi vì những chất để nó cần thiết nó đưa đến nuôi dưỡng cơ thể thì nó lại không, nó lại bị giữ trong đó. Mà khi không có đủ chất để nuôi dưỡng cơ thể thì tự nhiên tín hiệu gửi về não bộ là gì? Đang cần. Cần thì phải làm gì? Phải ăn vô nhiều hơn nữa. Thành càng ăn nhiều lại càng nuôi những cái khối sạn, khối u, khối bướu mà năng lượng để cung cấp cho cơ thể lại không được bao nhiêu. Trở vào cái vòng luẩn quẩn. Đó. Thành đó là cái yếu tố thứ nhất. Độc tố bị tích tụ trong cơ thể quá nhiều mà không có khả năng để lắng nghe, để cắt giảm hay là để đào thải nó ra. Cái yếu tố thứ hai là mình bị thiếu dinh dưỡng. Cái thiếu dinh dưỡng ở đây mình cũng đừng bị kẹt trên cái ngôn từ, là tại vì nó mình thường nghĩ rằng thiếu dinh dưỡng là xảy ra đối với những cái nước nghèo khổ như nước mình ngày xưa, hay là châu Phi, hay là những nơi biên địa hạ tiện. Còn ở xứ Âu Mỹ này thì làm sao có nạn thiếu dinh dưỡng, thức ăn đầy dẫy, ăn không hết còn phải đem đổ thùng rác, đem đổ xuống biển, thì tại sao bị thiếu dinh dưỡng? Nhưng mà nhìn lại thì thôi, cái cách ăn uống của mình, cách chế biến của mình, cách nấu nướng của mình có còn bảo đảm được đầy đủ dinh dưỡng quân bình theo tỷ lệ hợp nhất của tạo hóa hay không? Mình ngày xưa thức ăn mình ăn tươi, sống và mình trồng tự nhiên. Do đó nó theo cái quy luật quân bình của vũ trụ tạo hóa. Hoặc là nó tự quân bình trong một cái cộng đồng nhỏ. Lấy ví dụ cây rau, cái củ mình trồng ngày xưa nghèo nghèo, thành ra mình ăn hết. Thấy không? Mình không có bỏ cái lá, mình không bỏ cái ngọn, mình không có bỏ cái vỏ. Thành ra cái trật tự của nó và chất dinh dưỡng của nó đều được sử dụng toàn phần hết. Bây giờ mình nhiều thức ăn quá rồi, sang quá, loại bỏ cả phần ngọn. Thậm chí bây giờ một cái củ mình cũng gọt vỏ, mình cắt hết, mình chỉ ăn ở trong thôi. Mà trong khi bao nhiêu chất dinh dưỡng bao nhiêu chất khoáng của nó thì nó nằm ở trên phần lá giữa và nó nằm ở phần vỏ của nó cũng khá nhiều. Rồi, cái thứ hai nữa là bây giờ mình vận chuyển đi xa. Ngày xưa thức ăn được sản xuất trong vùng dân cư nhỏ và nó lưu thông trong một cái phạm vi nhỏ, trong cái cộng đồng nhỏ. Do đó nó tự điều hòa cái sự quân bình của nó. Một con heo, một con bò mình xẻ ra thì mình phân phối cho trong cái khu vực dân cư của mình, trong làng, trong xã, trong khu vực đó, và mình tiêu thụ hết từ thịt, xương, gân, móng. Xương thì nấu súp, da cũng sử dụng, toàn bộ mình sử dụng hết. Con cá mình ăn cả xương, cả da, cả thịt, thành ra nó quân bình hết tỷ lệ cho mình từ trong tới ngoài và từ trong cá nhân cho tới một cái cộng đồng nhỏ của mình. Còn bây giờ người ta sản xuất ra, bây giờ mình có quá nhiều, con gà chỉ ăn cái đùi, cái ức, bỏ hết chân, cánh, cổ, ruột, đầu. Con bò cũng chỉ ăn có một cái phần thịt thôi, da, xương, lòng, hầu bỏ hết. Mà trong khi bao nhiêu cái cách mình nuôi dưỡng thì nó hoàn toàn không có tự nhiên. Mình nuôi dưỡng bằng hóa chất, bằng thuốc kích thích, bằng học môn, bằng những cái thứ không còn tự nhiên. Rồi mình để cho nó sống môi trường cũng vậy. Cái con gà cắt mỏ của nó sau mới 1-2 ngày tuổi đã bị cắt cái mỏ để cho nó ăn nhiều hơn. Rồi cũng như là để cho nó không cắn xé, không mổ lấy nhau. Lý do tại sao thì tí xíu nữa mình sẽ thấy. Đèn mở một ngày 24/24 để nó không còn phân biệt được ngày đêm. Con gà ăn thịt cũng vậy, con gà đẻ cũng vậy. Để bắt cho nó phải sản xuất, nó phải ăn nhiều, nó phải đẻ nhiều. Rồi điều kiện lưu chuyển, di chuyển cũng không cho, bắt nó đứng yên một chỗ. Thì quý vị thử nghĩ coi, bây giờ mình có một cái nhà đầy đủ tiện nghi, hay một cái văn phòng làm việc thật là khang trang, có máy lạnh đầy đủ tiện nghi, và mình làm sếp đi. Nhưng nếu ngày nào mình cũng ngồi trong đó 8 tiếng đồng hồ không có đi ra, mình chịu nổi không? Mình cũng phát khùng, thấy không? Huống chi cái con gà nó bị nhốt trong cái chỗ chật ních, ăn thì ăn liên tục cả ngày, không có nhúc nhích đâu được, mà ăn những thức ăn kích thích nữa chứ, không phải là ăn thức ăn bình thường. Con bò, con heo cũng vậy, bị nuôi trong một cái chỗ nhỏ, ăn thức ăn thì kích thích, thức ăn không tự nhiên, không được hoạt động. Thì điều gì xảy ra? Nó bức xúc, nó bực bội. Và những cái năng lượng đó thì nó phải, con gà nó cắn xé, nó mổ nó, nó mổ trụi lũi lông nó, rồi nó mổ, nó cắn, nó giết những con xung quanh. Thành ra người ta phải cắt cái mỏ nó đi. Con trâu, con bò nó phải chặt sừng, nó phải phân ra từng chuồng, từng chuồng. Thành ra những cái năng lượng bực bội, bất an hàng ngày nó phải đối diện như vậy, nó tiết vào đâu? Vào trong cơ bắp của nó. Mà mình thì chỉ sử dụng thịt thôi, mình không chịu sử dụng xương, da, lòng, đầu, cánh, đuôi. Thành ra bao nhiêu độc tố nó gom vào đó. Cuối cùng mình chỉ ăn cái chỗ mà có độc tố nhiều, dinh dưỡng ít. Nếu giả sử như mình phân ra hết, mình ăn cả xương, cả da, cả đầu, cả cổ, cả ruột, vân vân, thì như vậy nó thứ nhất là nó phân bố cái lượng độc tố ra đều đặn cho một cái cộng đồng, cũng như là chất dinh dưỡng nó sẽ được đầy đủ. Đằng này mình chỉ ăn có phần cơ bắp, phần thịt thôi, là nơi tích tụ độc tố nhiều nhất, mà chính dinh dưỡng thì lại không toàn vẹn. Thấy chưa? Thành rồi cái gì? Cái vật chất mình ăn vào thì sau một ngày, giỏi lắm là 2 ngày, Ngày thứ ba mà mình không đi cầu được táo bón thì chuyện gì xảy ra? Phải lo đi kiếm thuốc sổ, đi vô bệnh viện cho nó mổ nó móc. Chứ có ai mà 5-7 ngày không đi cầu mà chịu được. Thấy chưa? Thành ra cái vật chất đi vào cơ thể mình vài ba ngày sau thì nó bị tống, nó thải ra ngoài. Nhưng mà còn cái còn lại trong cơ thể mình á, là cái năng lượng, cái năng lượng bất an, bực bội, sân si, lo lắng, sợ hãi. Rồi ngay cả khi nó bị giết cũng vậy. Thế chứ đâu có một cái sinh vật nào mà đưa đầu tới cho người ta giết, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho kẻ khác đâu. Thành ra tất cả những cái năng lượng bất an, bực bội, lo lắng, sợ hãi nó đã có trong hàng ngày, hàng giờ, và có lúc nó bị giết. Tất cả những cái đó đi vào cơ thể mình cả, mà mình lại tiêu thụ cái phần concentrate nhất, tức là trong cơ bắp của nó thôi. Đó. Rồi đi thêm một bước nữa, mình nhìn sâu hơn, mình sẽ thấy kỹ thuật, công nghệ đóng gói, đóng hộp như hồi nãy mình nói, tức là thức ăn, năng lượng của vũ trụ, mặt trời, oxy, dưỡng khí và bao nhiêu thứ nó thấm vào cây, vào cỏ, nó mới chuyển thành thức ăn. Rồi các loại động vật mới ăn rau cỏ, hay là mình mới ăn rau cỏ cũ đó để mình đưa năng lượng vào cơ thể mình. Như vậy thật ra năng lượng là từ năng lượng của tạo hóa, của vũ trụ, của thiên nhiên. Mà bây giờ mình chế biến, mình càng chế biến nhiều bao nhiêu thì nó càng mất đi cái năng lượng sống bấy nhiêu. Nó chỉ còn lại cái chất bã thôi. Thấy không? Mà chất bã thì mình đâu có hấp thụ được bao nhiêu. Nó đâu có giữ lại trong cơ thể mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày là mình thải nó ra rồi. Còn cái thể năng lượng sinh học, những cái năng lượng sống, những năng lượng cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể mình thì không còn bao nhiêu khi mà mình ăn những thức ăn được chế biến. Đó. Mình càng chế biến nhiều bao nhiêu, càng cầu kỳ bao nhiêu, càng phức tạp bao nhiêu, hay là càng ăn đồ đóng gói, đóng hộp nhiều bao nhiêu, thì chẳng qua là mình chỉ ăn cái bã thôi. Chứ còn năng lượng sống nó đã biến mất hết rồi, nó đã mất quân bình rồi. Thành ra mình nghĩ là mình ăn rất nhiều chất dinh dưỡng, rất là sơn hào hải vị, nhưng mà thực sự thì nó đã mất đi cái sự quân bình. Do mình loại bỏ những cái phần mà mình không thích, do mình chế biến nhiều, nó đem nó mâu thuẫn lẫn nhau, nó trung hòa lẫn nhau. Rồi do mình chế biến nhiều, nó lại mất đi những cái năng lượng sống. Cuối cùng thì mình thấy mình bị mất dinh dưỡng là do chế độ ăn của mình nó quá dồi dào, cách chế biến của mình quá cầu kỳ. Chưa kể nữa là mình tiêu thụ quá nhiều. Một cái thí nghiệm mà mình làm ở trong một cái tu viện ở miền Nam nước Pháp. Ở ngoài thế gian ai cũng nghe nói mỡ trong máu, ai cũng sợ bị mỡ trong máu, phải không? Hầu như là 60-70% những người trên 50 tuổi là sợ mỡ trong máu. Nhưng mà ngược lại, trong một cái tu viện lớn này, 70% tăng ni sinh đều bị thấp mỡ trong máu. Mà ngược lại là tỷ lệ dầu ô liu ăn gấp 3 lần cho phép của một người bình thường. Thấy thì nó trái cẳng ngỗng. Nhưng mà bây giờ đại chúng ở đây có ai bao giờ bị nước chảy vào lỗ tai chưa? Tắm mà bị nước vào lỗ tai, nó áp vào lỗ tai. Cái phương pháp thường mình làm là cái gì? Không hết, bao mấy tay không hết. Cách mà dễ nhất đó là tại sao? Tại vì nó có một giọt thôi, hay là hai giọt, nó nằm túc ở trong cái má trong, tay trong của mình đó, và nó không đủ sức nó đi ra. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình tiếp tục, mình nhỏ dầu hay là mình nhỏ nước vô từng giọt một, cho đến khi nó đầy, xong mình lắc lắc nó thì bắt đầu mình nghiêng nó ra, nó sẽ chảy ra từ từ, nó chảy hết. Là tại sao? nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thứ nhất. Thứ hai nữa, theo nguyên tắc hóa học và vật lý học là gì? Chất lỏng nó sẽ có những cái bond nó nối với nhau, tức là chẳng hạn như mình thấy trong nước nó có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy thì nó nối với nhau, và từ nguyên tử này nó nối với nguyên tử kia, từ phân tử nước này nó nối với phân tử nước kia để nó tạo liên kết lại với nhau. Thành ra một giọt nước nó không đủ sức để nó chạy ra, nhưng mà khi mình tiếp tục mình cho vào thì nó sẽ nối, nó dính lại với nhau. Và do đó khi mà nó cạo thành một cái chuỗi dài đủ rồi á, thì khi mình nghiêng nó ra, nó sẽ ra từ từ và nó kéo ra hết. Thì cái nguyên tắc ở đây cũng vậy. Khi cơ thể mình mà ăn chất dầu nhiều quá, quá cái lượng cần thiết, thì tự nhiên vô đó nó sẽ bắt đầu nó cuốn hết, nó thu hút hết tất cả những cái dầu sạch, dầu rơ gì trong cơ thể mình, và nó kéo ra hết. Thành đó là một cái thử nghiệm thôi. Lúc đầu thì người ta không hiểu tại sao mà nó là không có ăn dầu xấu, ăn dầu ô liu là rất tốt, mà ăn sợ là mình ăn chay thiếu dinh dưỡng thì mình ăn nhiều. Nhưng cuối cùng ăn càng nhiều bao nhiêu thì lại càng bị thiếu chất béo, bị thấp cholesterol. Nó ngược đời với những người ở ngoài đời bị cao cholesterol. Thì cái cơ chế của nó là như vậy. Thì cũng từ cái cơ chế đó mình sẽ học cái phương pháp thanh lọc gan mạch, hay là đó cũng là một cái cơ chế tại sao người Tây Phương, người Pháp, người ta có một cái cách để làm giảm cân, bằng cách làm giảm cân, làm giảm mỡ trong máu bằng cách cho ăn thịt thiệt nhiều, không ăn gì hết cả. Thì có nhiều người hỏi tại sao như vậy, người ta sẽ thấy nó ngược đời với khoa học, nhưng mà thật ra nó không ngược. Chỉ có cái là người ta nhìn nó thiển cận quá, người ta không thấy được cái tác dụng side effect, cái tác dụng xấu của nó trong long term. Thì cái đó sau này khi đi vào tình trạng bệnh lý thì mình sẽ giải thích tại sao, và khi mà mình ăn uống, khi mình dùng phương pháp điều trị, mình phải đặt cái mục tiêu của mình là dài hạn hay ngắn hạn cho một cơ quan hay là cho tổng thể của cơ thể mình. Đó, thành ra khi mà mình ăn uống chế độ ăn ngày nay, khi mà mình có quá nhiều thức ăn thức uống, mình ăn vô mà một cách bất hợp lý, từ tự nhiên nó rút hết tất cả những cái chất bổ trong cơ thể mình ra. Cái lượng, cái bã thì nó còn nằm trong đó, nhưng mà những chất bổ thì dần dần nó bị đào thải mất. Giống như hồi nãy mình nói ở đây, nếu mà cái thức ăn nó quá bổ, nó quá nhiều chất đạm, quá nhiều chất béo, nó không thích hợp với cơ thể mình, nó sẽ làm ngộ độc. Thì cơ thể mình tiết ra chất dịch nhầy, bắt giữ hết tất cả những cái đó. Và theo nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì cứ bao nhiêu cái mình đưa vào trong đây, nó bị đem, nó bắt giữ, nó kết lại hết. Đó, thành ra cuối cùng mình càng ăn nhiều thì nó lại tạo nên phe đảng của nó càng nhiều. Mà càng phe đảng nhiều thì nó hút hết bao nhiêu chất bổ của mình tới đây, cũng như chất độc, và cuối cùng cơ thể mình thấy thiếu. Tế bào không có năng lượng làm việc, không có chất bổ để xây dựng tế bào, thì nó lại gửi lên não bộ lại bắt mình phải ăn nhiều hơn. Và cuối cùng cái vòng luẩn quẩn nó cứ như vậy. Đó, thì đó là cái lý do thiếu dinh dưỡng, hay gọi đúng hơn là bất quân bình nha. Và đối với cơ thể mình, bất quân bình là bệnh lý. Cái thứ ba thì nó vi tế hơn nữa, và nó cực kỳ nguy hiểm hơn nữa, nhưng mà hầu như ít ai trong chúng mình để tâm đến cái này. Và mình bị ảnh hưởng cả một ngày trời 24 tiếng đồng hồ, và thậm chí nguy hiểm nhất là trong giấc ngủ mà mình hoàn toàn không biết không hay. Đó là mình đang bị bao phủ và tấn công liên tục bởi cái hệ thống sóng điện từ trường trong không gian dày đặc này. Bởi vì nó quá vi tế, không thể nhìn thấy được. Nhưng mà xin thưa, bây giờ mình mở lên một cái điện thoại cầm tay, mình mở lên một cái máy radio nhỏ, một cái máy truyền hình, bất cứ chỗ nào mình cũng có thể bắt được tin tức, đài, hình ảnh, sóng của tất cả các nơi trên thế giới. Bây giờ trên thế giới của mình có vài trăm ngàn cái hệ thống đài radar, có vài trăm cái channel của sóng TV, vài trăm channel của sóng FM, sóng AM, rồi các đài khí tượng, những cái trạm phát sóng của các cái sóng, các cái phone di động, vân vân và vân vân. Thành ra tất cả những cái đó nó bao phủ dày đặc xung quanh nhà mình, xung quanh người mình. Và thiết bị điện tử hầu như bây giờ chỗ nào cũng có, từ cái lớn cho tới cái nhỏ nhất, như là một cái chìa khóa xe, như là một cái chìa khóa nhà. Tất cả mọi thứ bây giờ mình đều sử dụng sóng từ trường cả, đều sử dụng sóng ngắn cả. Từ một cái remote control cho cái TV, cái cassette, cái VCR, vân vân và vân vân. Thành ra cái này nó bao bọc dày đặc và nó tấn công trực tiếp lên não bộ của mình, chứ không còn phải ảnh hưởng cái phần thô, tức là cái phần vật lý hay sinh lý của mình nữa, mà nó ảnh hưởng, nó tấn công ngay lên não bộ của mình. Mà mình sẽ học dần dần, cái nào càng vi tế bao nhiêu thì sức mạnh của nó càng ghê gớm bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao mình phải thực tập nhiều việc tĩnh tâm thiền tập. Để làm gì? Để quay trở về, khóa cái từ trường của mình lại. Nếu mà mình không thực tập được ban ngày thì mình sẽ bị nó ảnh hưởng liên tục, và mạnh mẽ nhất là vào ban đêm. Mỗi một cái khởi niệm của mình là một cái đàn sóng phát ra, mà ai là người chế tạo, lắp đặt và gửi đi tất cả những cái đài phát sóng, những cái vệ tinh, những cái đài radar? Cái đầu của con người ta, cái bộ não này. Thành ra chính nó vừa là cái máy phát sóng, và cũng chính nó là cái máy nhận sóng tinh vi nhất, vi tế nhất mà không ai để ý cả. Mỗi một cái khởi niệm của mình là mình đã phát một cái sóng trong không gian rồi, mà mình hoàn toàn không biết. Thành ra vậy, nếu mà mình không thực tập quay về nội tâm, không thực tập chánh niệm tỉnh giác, ngồi tĩnh tâm để đóng bớt lại cái từ trường của mình phóng ra, khóa lại cái từ trường xung quanh cơ thể mình, xung quanh cái đầu của mình, thì mình cứ mỗi một lần mình phát khởi một cái vọng tưởng hay một cái ý tưởng là mình phát ra một cái sóng, thì khi mình phát ra, tức là đồng thời tín hiệu ở bên ngoài nó sẽ xâm nhập và nó đi vào, nó ảnh hưởng não bộ của mình. Và ban ngày thì mình còn có nhiều việc để làm, còn bị chi phối, do đó cái khả năng xâm nhập và tấn công nó sẽ bị hạn chế. Cũng như nó bị crop, tức là nó bị chéo lẫn nhau và nó cản trở lẫn nhau. Còn ban đêm khi mình rơi vào giấc ngủ vô thức, lúc đó mình không còn điều động được nữa, không còn chủ động để mở hay đóng nữa, thì lúc đó điện từ trường ở bên ngoài nó tha hồ, nó xâm nhập, nó tấn công mình. Nếu như mình không thực tập quay về tự thân để đóng cái từ trường của mình, nếu mình thực tập nhiều thì như vậy nó sẽ biết cắt nguồn phát sóng và đóng cái từ trường của nó lại, và nó trở thành y như một cái bản năng. Còn nếu mình không thực tập nhiều thì chỉ cần một cái kích thích là bắt đầu nó phóng ra. Và khi nó phóng ra, nó mở ra, tức là nó sẽ bị tiếp nhận cái sự ảnh hưởng của sóng ở ngoài kia vào. Ví dụ như thay vì đây là cái não, phát não của mình, nếu mình quay về tự tâm thì mình đóng cái từ trường của mình lại thành một cái đơn vị khép kín. Từ trường ở ngoài vũ trụ nó lớn gấp trăm, gấp triệu lần, thì nó luôn luôn nó mở ra như vậy. Nếu giả sử khi mà mình mở ra, mình khởi niệm, thì mình sẽ bị cái từ trường này nó bao phủ hết, nó cuốn hút, do đó mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình đóng cái từ trường của mình lại bằng nhiếp tâm chánh niệm, thì như vậy mình không còn khởi niệm, không còn phát sóng nữa, thì cái từ trường này nó chỉ tiếp giáp tối thiểu, minimum mình bị ảnh hưởng. Đó, thành ra cái phương pháp thực tập tĩnh tâm, quay về tự tâm của mình để mình đóng cái từ trường, thứ nhất nó giúp mình đỡ bị hao tốn năng lượng khi mình cứ phải phát sóng liên tục. Và cái thứ hai, nó giúp cho mình ngăn chặn cái sự xâm nhập và những cái ảnh hưởng lớn lao, nguy hại của cái làn sóng điện từ trường dày đặc trong không gian. Và nếu mình làm được cái đó ban ngày càng nhiều bao nhiêu, thì ban đêm nó sẽ theo cái đà đó và nó tự động bảo vệ mình trong khi mình đang rơi vào giấc ngủ vô thức. Mà đại chúng biết rằng những chương trình phát sóng, những tin tức bạo động, khiêu dâm, kích dục, những cái đài hay là những cái chương trình qua phone, qua internet, qua TV, thì nó thường phát sóng về đêm. Tại sao? Thứ nhất, đó là những chương trình tiêu cực. Thì nó cũng vậy, nó theo cái nguyên lý là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái giờ buổi tối là giờ của thế giới âm, của thế giới xấu, của bóng tối. Thành ra đó nó sẽ chiêu cảm tất cả những từ trường, những tần số của những cái âm tính, những cái xấu xa, những cái tiêu cực. Và đồng thời, đó là mình nói là những cái không có chủ động. Còn ngoài ra, những đài phát thanh, những đài truyền hình phát sóng chủ động cũng vậy. Ban ngày thì người ta mắc đi làm, lo công ăn việc làm, đâu có thì giờ để xem những cái chương trình hay là để tiêu thụ những cái sản phẩm đó. Chỉ có buổi tối về mới có thời gian, và buổi tối về thì lại bị ảnh hưởng nhiều nhất, có người tiêu thụ nhiều nhất. Do đó những cái giờ phát sóng buổi tối thường là những cái chương trình tiêu cực, xấu xa. Nếu mình không thực tập để bảo vệ tự thân mình, thì lúc mình rơi vào giấc ngủ vô thức buổi tối là mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ học sau này các loại sóng não trong ngày và trong giấc ngủ của mình, thì mình sẽ hiểu sâu hơn tại sao buổi tối mình lại bị ảnh hưởng mạnh hơn ban ngày rất nhiều mà mình hoàn toàn không biết, cho đến khi nó đi thẳng vào trong cái tàng thức của mình, rồi đầy đủ nhân duyên nó biểu hiện ra trên cái mặt ý thức của mình mà mình không hay không biết. Mình nghĩ rằng mình không bao giờ có điều kiện tiếp xúc, đọc hình ảnh, xem sách báo hay là nghe TV, mà tại sao những cái tâm hành hay là những cái bất an, những cái bạo động, những cái này kia nó vẫn diễn ra trong con người của mình. Thì cái đó là mình sẽ học vào trong cái nghệ thuật ngủ, cũng như tất cả những loại sóng não của cơ thể con người ta, và để nó giải thích rõ hơn tại sao thiền tập nó giúp cho mình được cái nhiều lợi lạc, cũng như tại sao những cái làn sóng của điện từ trường nó ảnh hưởng mình trong giấc ngủ sâu cực kỳ mạnh hơn ban ngày. Và cuối cùng là do cộng hưởng của tất cả những yếu tố trên, cộng thêm với cái lòng tham cái ảo giác. Con người ta càng ngày càng cố mưu cầu, tham cầu nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Do đó nó bị ảnh hưởng, bị kích thích, bị căng thẳng, bị bức xúc. Và một là người ta bị quá căng thẳng, quá mệt nhọc. Hai là người ta bị trầm cảm, bị u uất, bị bực bội, bị nó trầm uất. Thì đó là những cái lý do làm cho chúng ta bị bất ổn hay là bị bất quân bình, bị bệnh lý. Thật ra thì tạo hóa đã tạo cho cơ thể mình tất cả những cái khả năng để bảo toàn tự thân nó, để phát triển, để duy trì, để tái tạo. Thì mình thấy sáng nay mình đã học được một vài cái khả năng cao cấp của cơ thể mình, nhất là khi nó được thư giãn, não bộ được trả về cái trạng thái tỉnh tại an định, thì nó có khả năng tiết ra rất nhiều cái dược chất, cái hóa chất để trị liệu, để hàn gắn, để bảo toàn. Và thậm chí nó có thể làm mới lại tất cả những cái cơ quan tổ chức hay là những cái chất liệu đã bị hư hao, đã bị tổn thương trong cơ thể nó. Còn bình thường thì đại chúng thấy rất dễ. Mình bị mệt, tự nhiên nó bắt mình buồn ngủ. Nếu mình cố gắng làm việc, mình đàn áp nó, mình bỏ quên nó, thì cuối cùng là nó bắt mình xỉu. Phải không? Để làm chi? Nó đóng hết tất cả những cái mặt của mình lại. Cũng như là cơ thể mình tạo hóa đã cho mình hết tất cả những chức năng bình thường để bảo vệ nó. Khi mình bị đứt tay, chảy máu với một cái mạch máu nhỏ, thì nó biết đem hết tất cả những cái tiểu cầu, những cái sợi fibrin trong máu của mình tới, nó làm thành một cái lưới, nó làm thành một cục để nó chặn cái lỗ máu của mình lại, không cho nó chảy máu. Khi mình bị đứt một cái mạch máu lớn, không những nó làm được như vậy mà nó còn biết cách siết cái cơ vòng trong mạch máu của mình lại, làm cho cái vết cắt nó nhỏ hơn để cho nó có thể cầm máu nhanh hơn. Khi mình bị đứt thịt, nó cũng biết kéo thịt. Khi mình bị đứt thần kinh, đứt mạch máu, nó cũng có thể nối liền thần kinh, nối liền mạch máu. Khi mình bị gãy xương, nó cũng biết liền xương. Thì như vậy có cái gì mà nó không làm được đâu. Chẳng qua là mình bị nhồi nhét, mình không dám quay về tự thân của mình, mà mình cứ bị người ta dụ dẫn, mình cứ hướng ngoại. Đó là lý do tại sao trong kinh Pháp Hoa mà Bồ Tát thường bất khinh, không cần làm chi cả, chỉ có một việc duy nhất là cho dù người ta chửi mắng, người ta đánh đập, cũng chỉ nói rằng tôi không dám khinh các người, vì các người sẽ là một vị Phật trong tương lai. Cũng như tại sao Đức Phật không chấp nhận tất cả những vị Bồ Tát phương xa thọ trì kinh Pháp Hoa hay là bảo dưỡng kinh Pháp Hoa, mà Đức Phật chỉ chấp nhận Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, tức là những Bồ Tát của địa phương. Thành ra cơ thể của mình tạo hóa đã cho nó hết tất cả những cái khả năng đó, mà mình lại không sử dụng, mình phủ nhận nó, mình đi hướng ngoại để mình bị lệ thuộc vào người khác. Rồi cuối cùng tiền mất tật mang, mình là người chịu đựng, mình là người chịu trận. Thấy chưa? Đó, thì đây là một cái cách để mình tu tập, mình quay trở về, mình ứng dụng những cái pháp học của mình, những cái lời giáo huấn của Đức Phật vào trong cuộc sống đời thường của mình, thì mình thấy tất cả các pháp của thế gian đều là Phật pháp. Cũng như mình đã nói từ sáng tới giờ, mình đang sống trong thế giới tương đối, mình không nên bị kẹt vào một cái học thuyết, một cái phương pháp hay là một cái chủ thuyết nào cả. Và ở đây cũng vậy, nãy giờ mình đang nói về cái tích cực của nó. Bây giờ mình thử xem cái tiêu cực của nó là gì. Nếu mình không hiểu được cái tiêu cực thì mình sẽ không thấy được cái tích cực. Và nếu mình thấy cái tích cực mà mình không thấy được cái mặt trái của nó, thì có lúc mình cũng sẽ bị bệnh vì những cái lạm dụng cái yếu tố tích cực của nó. Lấy ví dụ như mình vừa học là khi mình bị gãy xương, nếu mà mình để những cái vết xương bị gãy đó gần nhau thì tự động cơ thể mình nó sẽ giúp liền xương với nhau trở lại nhanh hơn. Nếu mình để những cái vết bể, vết gãy, những mảnh vụn đó mà nó hở nhau thì nó cũng liền, nhưng mà nó lâu hơn. Và khi nó liền lại thì khớp xương nó không ngay, nó không chuẩn như trước. Do vậy cái nguyên tắc xương gần xương sẽ tạo xương, da gần da sẽ liền da, mạch máu gần mạch máu sẽ thành mạch máu, thần kinh gần thần kinh sẽ nối thần kinh, phải không? Thì đó là cái nguyên tắc chung của cơ thể mình. Nhưng nếu mà mình không hiểu và mình chỉ lạm dụng cái mặt tích cực của nó không thôi, mà mình không thấy cái mặt trái của nó, thì bây giờ làm sao? Lấy ví dụ mình có một cái khớp đầu gối, thì giữa hai cái khớp đầu gối này mình có gì? Có lớp sụn, có cái dịch khớp trong này. Và nếu mà mình hoạt động, cử động, thì như vậy cơ thể mình, hệ miễn dịch mình, nó sẽ nhận diện đây là một khớp di động, một khớp chuyển động, chứ không phải là một cái xương chết. Bây giờ mình làm biến hoạt động, mình ngồi hoài, thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là cái cơ mình nó không hoạt động, cái dây chằng mình nó không hoạt động, cái khớp không hoạt động, thì máu huyết không lưu thông, nhiệt độ nó không đến. Cái dây chằng mà để nó giữ hai cái khớp này lại với nhau giống như sợi dây thun của mình, nếu mà mình sử dụng nó hoài, mình để ở nhiệt độ ấm áp thì nó dẻo, phải không? Nếu mình để nó ở một cái trong cái tủ mà nó lạnh, không sử dụng thì sao? Nó cứng, nó giòn, nó dễ gãy. Thành ra cái dây chằng mà để nó nối kết cái này cũng vậy, nếu khi mình không hoạt động thì từ từ cái dây chằng này nó sẽ cứng, không hoạt động lâu ngày, hoạt động nó đau, sợ. Cái khớp này cũng vậy, không hoạt động lâu ngày thì cơ thể mình nó sẽ nhận diện cái này là bây giờ không phải một khớp hoạt động nữa, mà là một cái khớp chết. Mà một khớp chết, xương gần xương, thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ thu hút tất cả những cái calcium trong máu đọng lại ở ngay đây, và từ từ calcium nó sẽ được thu hút tới và nó đóng nhiều. Và khi nó đóng thì mình hử động càng lại thấy đau, nó kẹt. Càng thấy đau thì mình lại càng không dám hoạt động. Cuối cùng dần dần cái calcium nó tới nó đóng nhiều, rồi không phải calcium nữa, theo nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại chiêu gọi, nó mời mọc. Tất cả những cái chất mineral khác, calcium, sodium, phosphor, magie, vân vân, nó tới nó đóng ở đây. Thành ra cuối cùng cái khớp của mình nó cứ ngắt luôn. Mặc dù nó không phải là một cái khớp liền, nhưng mà nó không còn di chuyển được nữa, là tại vì nó áp dụng đúng cái nguyên tắc xương gần xương thì sẽ thành xương hoặc xương. Cũng như khi mà mình bị đứt tay chảy máu thì nó sẽ bắt đầu nó hình thành những cái tiểu cầu lại thành một cái cụm, những cái sợi fibrin nó sẽ bắt đầu nó tạo thành cái mạng lưới để nó chặn cái vết cắt của mình. Nhưng nếu mà mình cứ bị đứt tay chảy máu, cứ bị chảy xước hoài, thì tự động một lúc nào đó cơ thể mình nó sẽ thấy một cái chấn động thôi là nó tạo ra cái đó nhiều, và thấy là nó trôi lơ lửng sẵn sàng, và cuối cùng thì nó bị gì? Cản đường đi của mạch máu, nó đóng lại, thành ra nó đi vào tim, nó làm cho tim của mình bị nghẹt, đi vào phổi làm phổi mình bị cản, đi vào não làm cho não của mình bị cản trở. Đó, thành ra mình đang sống trong thế giới tương đối, mình phải nhìn thấy hai mặt của vấn đề thì để mình biết, mình phòng và mình sử dụng. Ở nhân gian xưa nay ông bà mình có câu khôn cũng chết mà dài cũng chết, biết mới sống. Thì biết là cái gì? Biết là cái đó mình đang đi học, học để nhận diện, học để lắng nghe, học để áp dụng. Căn bản pháp môn tu tập nào cũng vậy, mà nhất là thiền tập thì chỉ có một chữ biết đó thôi. Cho dù thiền căn bản, thiền Vipassana, thiền tổ sư, thiền tối thượng hay là thiền tông, cũng chỉ khai thác trên một cái chữ biết đó mà thôi. Đó, thành ra khi mà mình học, bây giờ mình trở lại những cái bước rất căn bản là làm sao lắng nghe cơ thể mình, theo dõi những cái gì bất ổn, những cái gì rối loạn, và mình sẽ hiểu nó. Khi mình hiểu được nó rồi thì tự nhiên mình có khả năng điều chỉnh được nó. Và khi mình có khả năng hiểu được nó, điều chỉnh được nó, chuyển hóa được nó, thì tất nhiên mình sẽ có khả năng làm được cho người khác. Còn bây giờ mình muốn giúp người khác mà cái thân của mình đang mang hàng ngày, hàng giờ đây, mình chưa nghe được nó, chưa hiểu được nó, chưa chuyển hóa được nó, thì không có lý nào mình giúp được những người xung quanh mình được cả. Thành ra trở lại là mình phải hiểu biết, phải học tập, lắng nghe và thực tập quan sát. Mình còn được có 12 phút, chắc có lẽ mình sẽ không đi qua được hết cái này, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Tới đâu thì ngày mai mình sẽ tiếp tục, hay tối nay mình tiếp tục. Đây là cái phần quan trọng nhất và chủ yếu nhất trong cái chương trình học của mình. Bởi vì cái này thì nó quá tầm thường, nhất là những người nào đã nghe băng giảng, đã học kinh điển, thì mình thấy bốn bài thức ăn này nghe nói hoài. Nhưng mà xin thưa, hiểu biết được nó, ứng dụng được nó chưa được 1%. Mình sẽ từ từ mình tìm hiểu thì mình sẽ thấy khi mà mình nắm vững được nó, áp dụng được nó, thì nó đi vào trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, không những đời này mà luôn cho cả đời sau. Trước khi mình đi sâu vào cái này thì bây giờ mình có một vài cái quy định thống nhất để cho mình dễ hiểu. Cái thứ nhất, khi nào mình nói đến cơ thể thì mình phải luôn luôn nhớ rằng cơ thể con người ta bao gồm nhiều tầng bậc khác nhau, nhưng tối thiểu mình có thể phân loại hay là nhóm họp nó lại thành ra bốn nhóm, tối thiểu bốn nhóm khác nhau. Bây giờ mình đi tới cái phần thô trước để mình dễ thấy, rồi bắt đầu mình đi vào những cái phần tế hơn. Nhóm thứ nhất là gì? Là cái thân vật lý của mình, gồm có da, thịt, xương, lông, tóc, móng, vân vân, những cái mình có thể thấy được, sờ được, cảm nhận được. Đó là cái thân vật lý. Vi tế hơn nó một tí xíu nữa mà mình ít cảm nhận, ít để ý, là cái thân sinh lý. Lấy ví dụ như khi tới giờ ăn, nghe cái mùi canh chua, tự nhiên thấy nước bọt nó chảy ra, Thấy không? Nghe cái mùi sầu riêng, bắt đầu thấy nước bọt nó chảy ra. Tới giờ trưa nghe kiển đánh, bắt đầu thấy cái bụng nó cồn cào. Khi nào mình bực là mình thấy người mình nó bắt đầu nó run run, mắt mình bắt đầu đỏ đỏ, hơi thở mình bắt đầu nhanh, tim đập nhanh. Thấy một cái con rắn, một con bò cạp, một cái gì mà mình sợ, mình không thích, tự nhiên mình thấy ớn, xương sống, nổi da gà. Tất cả những cái đó đều là những cái phản ứng sinh lý, hay mình gọi là cái thân sinh lý của mình. Cái phần thứ ba là cái thân tâm lý của mình, là những cái tâm hành, những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng, những cái ước muốn, vân vân. Và cái thứ tư cực kỳ vi tế hơn, đó là cái thân tâm linh của mình, cái cuộc sống tâm linh, cái niềm tin của mình. Thấy không? Thành ra tối thiểu khi mình nói đến cơ thể một con người là nó bao hàm tối thiểu bốn cái phần đó. Nhưng mà bình thường thì mình chỉ nghĩ được có cái gì? Cái thân vật chất này, tại vì nó thô quá, nó nặng quá, không thấy sao được. Cái thứ hai là mình chỉ nghĩ là những cái thân tâm lý của mình, là những cái suy nghĩ vẩn vơ, những cái ý tưởng, những cái mong cầu. Nhưng mà xin thưa, tất cả những cái đó cũng chỉ là đồ giả, đồ tạm cả. Còn hai cái thân sinh lý và thân tâm linh của mình thì đa số chúng mình bỏ quên nó. Đó. Thành ra khi nói đến thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể mình, mình phải hiểu rằng nó nuôi cùng một lúc tất cả các cái thân đó. Chỉ có cái là loại thức ăn nào thì sẽ đi vào ảnh hưởng vào cái thân nào nhiều hay ít. Chứ còn tất cả các loại thức ăn này đều nuôi dưỡng bốn cái thân đó hết cả. Thấy không? Chứ không phải chỉ có nuôi cái thân vật lý không thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, mình cũng phải hiểu, và khi mình có cái niềm tin vào cái này thì mình sẽ thấy rằng khả năng của mình là vô biên. Tức là trong thế giới hiện tượng sự vật này không có một cái hiện tượng sự vật hay sinh vật nào có thể sống còn hay tồn tại được mà không cần có thức ăn hay năng lượng sống. Đại chúng rõ chưa? Tức là không có một cái con sinh vật nào, dù lớn hay nhỏ, đó là mình nói về thể thô, thể vật chất, cũng như không có một cái hiện tượng sự kiện nào có thể tồn tại được mà không có thức ăn, không có năng lượng sống cung cấp cho nó. Nói thô thì quá dễ, một con voi muốn sống được phải có rau, có cỏ, có lá ăn, có nước để uống, không khí để thở. Một cái con vi trùng hay siêu vi trùng cực nhỏ, mình phải phóng đại nó lên hàng trăm ngàn lần mới thấy được, nó cũng cần phải có thức ăn, có môi trường để nó mới sống. Một cái cực kỳ vi tế hơn nữa là một cái vọng tưởng, một cái khởi niệm, một cái ý tưởng của mình thôi, nó cũng vậy. Nếu nó còn sống sót, tức là nó phải có môi trường, phải có thức ăn. Cái quan trọng của mình ở đây đặt ra có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, để mình biết được như vậy và mình phải đi tìm, phải đi học, lắng nghe, tìm hiểu xem cái thức ăn nào là thức ăn của cái hiện tượng sự vật hay cái con sinh vật đó. Nếu mình muốn cho nó phát triển thì mình cung cấp, nếu mình không muốn nó phát triển thì mình hạn chế, mình loại trừ dần. Chỉ có vậy thôi. Lấy ví dụ như ngày xưa mình không có bị bệnh SIDA, mình không có bị bệnh cancer, mình không có bị bệnh viêm gan siêu vi C, viêm gan siêu vi B. Thì như vậy, do vì mình tạo cái môi trường thích hợp, mình cung cấp thức ăn cho nó mới đến. Và nó đến, nó gá, nó tạm ở. Mà nếu mà mình không cung cấp tiếp tục thức ăn cho nó thì nó đi. Đằng này mình một cách vô thức, một cách vô tình, mình có cung cấp thức ăn cho nó, có cung cấp năng lượng sống cho nó mới tồn tại và nó mới phát triển. Thành ra khi mà mình nhận thức được như vậy, mình có niềm tin, thì mình tự động lắng nghe, tìm hiểu cái nguồn nào là nguồn năng lượng để giúp cho nó sinh sôi phát triển, và mình chỉ hạn chế loại trừ, thì tự động mình không mời nó cũng phải đi. Thành ra cách điều trị bệnh của mình căn bản dựa trên nguyên lý đó, bảo vệ tự thân mình và không tổn hại đến các loài chúng sanh cũng như là môi trường. Cái thứ hai là mình không bị tiền mất tật mang, thân tàn ma dại. Khi mình không nhận diện đúng cái nguồn gốc của bệnh lý, một bên mình dùng thuốc men hóa chất để mình đàn áp, bên kia mình vẫn tiếp tục cung cấp môi trường sống và năng lượng cho nó, thì như vậy mình trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cơ thể của mình trở thành một bãi chiến trường, và mình là cái người tạo điều kiện cho bãi chiến trường đó. Rồi bây giờ mình nói đến những cái pháp vi tế hơn trong tu tập cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ một cái tâm niệm buồn, thương, giận, ghét cũng vậy, nó là một cái pháp vô vi, nhưng mà mình gọi là vô vi so với khoa học, nhưng mà nó cũng là những thể năng lượng. Bây giờ người ta nói một câu nặng, tại vì mình chấp nó là nặng. Bây giờ mình nói tổ cha mày, mình nghe ra nó nặng. Nhưng mà nếu mà cái người Tây Phương ta nói tiếc là đó là mình tôn trọng, mình xưng tán ông tổ của mình, của thằng đó, của người đó, thì mắc mới gì nặng đâu, tại mình nghĩ nó nặng. Thấy chưa? Rồi giả sử như giờ mình nghĩ nó nặng đi, nhưng mà người ta nói một lần, mình nghe xong lỗ tai này qua lỗ tai kia, mình cười trừ hết. Lần này mình nghe xong rồi, mình đem vô cái tàn thức của mình cất. Lâu lâu thấy cái mặt cái bà đó, sao giống cái bà kia quá, bắt đầu mình móc ra. Móc nó ra xong, có mình tô son điểm phấn cho nó, làm cho nó mạnh hơn, tức là mình đưa năng lượng cho nó. Bắt đầu nhét nó vô cái tàn thức mình lại. Mai mốt nghe, đang ngồi đây mà nghe cái phòng ở bên kia, cái giọng bà kia sao giống cái bà nọ, bà mà nói cái câu đó quá, tự nhiên nó lại vô trong kho tàn thức nó mất ra, mình lại tiếp năng lượng cho nó nữa. Thấy chưa? Thành đó là những cái thức ăn, những cái năng lượng để cho cái tâm hành đó nó còn sống còn. Mà mình không nhận diện ra một cách vô thức, mình cứ tiếp tục cung cấp năng lượng sống cho nó thì nó còn thôi. Đó, thành ra mình phải học nhận diện những cái loại thức ăn, những cái loại năng lượng nào cho những cái tâm hành, cho những con vi sinh, ký sinh hay những bệnh lý. Và khi mình biết được nó được như vậy rồi, thì mình tự động đừng cung cấp năng lượng, đừng cung cấp thức ăn, đừng cung cấp môi trường sống cho nó, thì mình không mời nó cũng phải đi. Bởi vì khi nó không còn năng lượng sống, khi nó không còn môi trường để phát triển, thì tất nhiên nó phải rời nhà ra đi, như khi xưa nó chưa từng đến trú ngụ ở nhà mình. Vậy thôi, đó là phương cách điều trị tự thân, và đó là phương pháp tu tập của mình. Cảm ơn đại chúng, mình sẽ ngừng ở đây và mình sẽ tiếp tục vào buổi tối nay.